This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay vì trục trặc kỹ thuật cho nên là chúng tôi không thể có chương trình nói chuyện trực tiếp với anh Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi những bản tin nóng ngày hôm nay trên làn sóng của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng.
Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều và tiếp tục theo dõi chương trình Short News cùng với Tiến Dũng vào buổi sáng hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, thời tiết rất là đẹp, thưa quý vị, chuẩn bị bước vào mùa thu, thời tiết rất là đẹp, se se dịu. Trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều và tiếp tục theo dõi chương trình này ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp qua những ngày gọi là sell off, thưa quý vị. Lý do vì nó unstable, nhiều cái biến cố xảy ra, ngay cả quỹ trưởng liên bang sẽ nâng cái lãi suất lên và nhiều cái làm cho thị trường chứng khoán đã sell off như ngày qua, nhưng mà ngày hôm nay thì lại lên. Mà Tiến Dũng coi hoài không biết lý do tại sao nó lên, thật sự rồi mình nói. Dow Jones thì lên rất mạnh, 378 điểm, hiện tại là 32.152 điểm. Nasdaq thì lên 222 điểm, 12.084 điểm. SP500 lên 56 điểm, 4.062 điểm. Dầu thô sáng hôm nay cũng lên khoảng 2 đồng 46 xu, hiện tại là 86 đồng chẳng cho một thùng dầu thô. Vàng lên 3 đồng 80 xu, 1.724 đồng chẳng cho một ao vàng. Lãi suất cố định 15 năm ngày hôm nay là 5.18, 30 năm là 5.95. Vàng ở Việt Nam mua vào là 66.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 67 triệu cho một lượng, kiếm thu vị. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là vui mà chúng hy vọng rằng Bank of America sẽ làm được điều này, vì họ đang thử nghiệm. Tiến Dũng nhắc lại là họ đang thử nghiệm coi chương trình này lợi cái gì và mất cái gì. Đó là cái chương trình họ đã họp và đã tuyên bố vào ngày 30 tháng 8 vừa rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay họ chưa có thực hiện được. Lý do mình có cũng nhiều cái giấy tờ hay là nhiều cái chương trình phải sàng lọc lại, họ phải đi bắt đầu từ đâu. Cái chương trình này nó gọi là Community Affordable Loan Solution. Rất là hay, kính thưa quý vị, mà Dũng nghĩ rằng nó rất là tốt cho cái bối cảnh hiện tại bây giờ. Cái này đó, nó sẽ giúp cho người mua nhà mượn tiền không cần cái closing cost. Cái closing cost cũng là couple thousand dollars, vài ngàn, down payment. Trước đây thì chúng ta down payment phải là 5%, 10%, 15%, 20% là no PMI. Rồi không cần thiết phải là cái credit score của quý vị nữa. Trước đây thì khoảng nhiều lúc 600 mấy là bao nhiêu phần trăm tiền lời, 700 mấy là ít hơn chút, hay là 800 là tiền lời sẽ rẻ hơn nữa. Tức là cái credit score, cái số lượng, số điểm uy tín của vị nó càng cao thì cái tiền lời ta sẽ trả nó càng thấp hơn chút. Thì bây giờ nếu mà qua cái chương trình Community Affordable Loan Solution thì chúng ta không cần trả những số tiền đó. Cái chương trình rất là tốt, nhưng mà thực hiện được hay không thì họ cũng đang để lên một cái bàn, họ bàn thảo, họ đưa ra, họ nói là cái chương trình này chúng tôi sẽ làm, họ nói ra, họ tuyên bố trước vào ngày 30 tháng 8, chúng tôi sẽ làm, nhưng mà khi nào thì chưa nói. Trong tương lai gần thì họ sẽ thực hiện chương trình này, khi mà thông qua đó, thì những cái thành phố như là Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina, thành phố Dallas thuộc về Texas, Detroit là ở bên thành như là Detroit là ở bên Chicago hả? Rồi Los Angeles, the Miami. Đó là những thành phố mà họ sẽ mở ra để mà làm cái chương trình. Tiếp đọc cái phần kế đó, nó hơi vui vui là như thế này. Trong đây họ nói chương trình này sẽ được thực hiện với những cái community hay là những cái neighborhood nghèo, gọi là Hispanic và Black. Tức là người Tây Ban Nha và người Mỹ đen, nhưng mà không có Asian ở đây, cũng không vui ha, tức là Asian mình nằm trong cái dạng cao hơn chút. Và nếu mà qua chương trình này thì họ khuyến Tí Dũng dùng cái từ hay hơn, hay khuyến khích nha, khuyến dụ người dân mua nhà trở lại, go back để mua nhà trở lại, mặc dù có tiền lời rất là cao, nhưng mà họ sẽ giảm những cái phần khác, closing cost, down payment, minimum credit score không cần nữa. Trong cái bối cảnh hiện nay, thì theo cái report mới nhất từ Realtor.com, thì những cái nhà cửa vào tháng 7 vừa rồi đó, nó giảm sale á nha, nó giảm đến 16%. Chưa kể những cái cancellation, những cái người mà sign contract rồi cancel luôn, vì cái tiền lợi quá cao và tiền nhà cũng quá cao, làm cho họ không đủ khả năng để mua căn nhà. Thì bây giờ nhà băng mới đập vào cái chương trình này để khuyến dụ người dân trở lại mua nhà, tiền lợi cao nhưng mà có những cái khoản này, giống như chúng ta có thể dùng gọi là nó lure, hay là những cái một cái gì, hay là điều có thí dụ này ta dễ hiểu ha. Giống như cái thí dụ này nó cũng hơi khập khiễng chút mà cũng giống vậy. Thích một mái tóc của người con gái nào đó mà cưới cả một con người cô đó về làm vợ. Thì cái này thích một cái chương trình nào đó nó lợi chút xíu thôi nhưng mà phải kéo dài đến 15 đến 30 năm trả tiền lời. Thì đó là cái gì mà Dũng giải thích dễ hiểu như vậy. Tức là closing cost có $1,000, no down payment, it's okay, phải trả tiền lời dài hơn thôi. Rồi minimum cái credit score không cần thiết nữa. Thì đó là những chương trình mà nhà băng có thể đưa ra. Nhưng mà người dân nghèo có cơ hội để mua nhà thì cũng ok các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì trong tương lai không xa, chúng ta sẽ thấy những chiếc máy bay nho nhỏ bay trên bầu trời rất là nhiều. Lý do vì cái United Airlines là cái hãng máy bay đầu tiên đã đặt trên 200 chiếc xe, xin lỗi, chiếc máy bay air taxi, electric air taxi, tức là những chiếc máy bay bay bằng điện. United Airlines là một trong những hãng không đã gần như làm một cái cuộc gọi là đảo chính, tức là dùng với lại FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang. Vì chúng ta nhớ hồi hôm qua hôm kia gì đó thì họ nói rằng nếu không cho họ tăng cái số lượng máy bay ở cái airport JFK, tức là thuộc về tiểu bang New York, thì họ sẽ bỏ luôn cái base đó. Thì họ có cái base, cái trụ sở chính ở bên JFK, thì họ bỏ luôn, họ không dùng nữa. Đó là cái blackmail, hay cái blackmail không đúng, mà một cái lời hâm dọa của United Airlines với FAA. Thì đây cũng là hãng máy bay đầu tiên đã đặt trên 200 chiếc máy bay bằng điện, và họ đã bỏ xuống 15 triệu down payment, và tổng số giá trị của 200 chiếc này hơn 500 triệu Mỹ Kim. Wow, trong tương lai, họ nói rằng vào sớm nhất là đầu năm 2024, những chiếc bay này sẽ được bay trên bầu trời, cái thuyền. Thú vị quá. Nhưng mà cái điều như thế này, chiếc máy bay bằng điện này nó bay vận tốc khoảng 60 mai cho đến 150 mai một giờ thôi. Nó hơn chiếc xe, cũng bằng chiếc xe, nếu mà chạy lẹ cũng cỡ đó. Và mỗi chiếc như vậy chỉ chở được 4 người. 4 người. Thí dụ như là chúng ta bay từ thành phố Dallas, chúng ta bay qua thành phố Houston hay là Austin, thì có thể rút ngắn hơn phân nửa giờ. Thí dụ chạy từ đây xuống Houston, chạy xe là 4 tiếng, thì chiếc bay này mới chạy 150 mai một giờ, thì khoảng 1 tiếng mấy cho 2 tiếng thì chúng ta đã đến rồi. Nó save a lot of time. Hy vọng là vé bay nó rẻ thì chúng ta có thể sử dụng cái này, thì nó tiện hơn là chúng ta chạy xe tốn sức và cũng tốn xăng nữa. Ok, bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị. Thank you for inflation. Người ta nói là cảm ơn inflation là lạm phát. Vì sáng hôm nay thì Brookings Institution họ làm một cái survey, một cái report từ cái data của họ, thì nuôi dạy một đứa trẻ từ 1 ngày tuổi đến 17 năm tuổi là cost 310.605 đồng. Wow, cost 310.605 đồng cho một đứa trẻ 1 ngày tuổi cho đến 17 năm tuổi. Cái này họ chưa có tính tiền đi học đại học nha. Chỉ tiền ăn uống tả sữa thì thôi đó là 310.000 đồng, trên 310.000 đồng. Và năm 2017, thời điểm đó là trước đại dịch đó, thì chỉ có 233.610 đồng thôi. Nhưng mà sau đại dịch thì inflation nó tăng lên, everything nó tăng lên và làm cho nuôi đứa trẻ bây giờ nó mắc gần như mua một căn nhà. Tùy theo tiểu bang, nếu mà ở Texas thì ta cái tiền này mua một căn nhà có rồi đó, một tiểu bang nào khác thì đây là hơn số tiền mua một căn nhà 17 năm trả tiền mà cuối cùng không biết lợi hay là hại, mình không biết, nhưng mà một đứa trẻ phải nói là rất là tốn kém chứ thưa vị, đến gọi là 310.000 đô. Wow, it's a lot of money. Và tin cuối cùng của sáng hôm nay, it's safe to eat after or sell by date. Trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ, người dân Hoa Kỳ họ wasting food rất là nhiều bởi vì họ bị confused, tức là họ bị hoang mang, không biết là cái ngày để trên đây là cái ngày sau ngày này là đồ ăn nó bị hư, dục hay sao đó không biết. Và người ta thường để trước đây đó, để là sell by date hay là best by date hoặc là enjoy by date. Tức là chúng ta phải bán trước ngày này, phải sử dụng trước ngày này nó sẽ tốt hơn và ngon nếu mà sử dụng từ ngày này hoặc là từ ngày này trở lui thì nó sẽ là ngon, còn trên nữa thì không có tốt. Và nhiều người đã rất là hoang mang khi mà dở lên, thí dụ như mua ngày 1 tháng 1 năm 2022 mà hôm nay ngày 2 tháng 1 tức là nó expire một ngày, dùng thùng rác, wrong. Ok, một cái quan niệm gọi là misconception, tức là một cái quan niệm sai lầm. Food sell by days is the last day can be consumed, tức là sao? Cái sell by day ngày này, thí dụ như bây giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sell by day. Ngày 2 tháng 1 năm 2022 thì nó bị expire một ngày, thì cái ngày đó cái đồ ăn mà chúng ta sử dụng đó nó sẽ dở hơn 1%. Ví dụ như thế, quý vị có thể hiểu ha, nó sẽ dở hơn là chúng ta sử dụng trước ngày đó, tức là cái nó không, cái quality của nó, tức là chất lượng của nó sẽ không tốt nữa, sẽ không ngon nữa. Nhưng họ cũng mở ngoặc đóng ngoặc, be your own risk, tức là ăn thì ok đó, nhưng mà tùy bạn, nếu bạn dục. Ví dụ bây giờ, thí dụ vị hiểu nha, ngày 1 tháng 1 năm 2022 là expiration day, hay là cái ngày sell by day. Mà ví dụ từ ngày đó trở lui đó thì nó trong cái phạm vi gọi là guarantee của company, ăn lỡ cái chuyện gì company chịu trách nhiệm. Trước cái ngày đó sell by day, ví dụ ăn vô đau bụng, ồ tôi bị đau bụng, đồ ăn này vẫn còn hạn mà, thì họ chịu trách nhiệm. Nhưng mà sao hết hạn rồi, ăn đau bụng, ơi tại hết hạn rồi, nhưng mà cái câu đơn giản là ăn vẫn được nhưng mà nó không ngon. Cái này nó khởi nằm trong cái dòng lẫn quẩn. Đơn giản là hiểu thế này, nếu chúng ta mua một cái mặt hàng nào đó, lương thực, mà họ đề là sell by day hay là best by day, thì chúng ta sử dụng trước những cái ngày đó thì nó vẫn nằm trong cái phạm vi, thứ nhất là chất lượng ngon, thứ hai là bảo đảm từ công ty. Nếu mà chúng ta bị hố một ngày thì cái đó là nó dở hơn chút và đồng thời nó hết cái bảo đảm của công ty. Ăn được, đau bụng ráng chịu, còn trước đó ăn được, ngon, đau bụng, công ty chịu trách nhiệm. Chúng ta hiểu khoản này nha. Và sau đó rồi từ từ thì bộ về Food Day Label, thì cái này là một công ty mà chuyên làm cái label của lương thực đó, thì họ nói rằng wow, vậy thì người ta confused, phải làm cách nào, đừng có để lung tung quá. Thì bây giờ cuối cùng họ chỉ để là sell by day và best buy, tức là họ chỉ để là sell by day. Thí dụ như sell by day là August 15, nhưng mà August 25 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Họ nói rất rõ nha, suggestion, ăn vẫn được nhưng mà ráng chịu, có đau bụng. Thì bây giờ hai cái chúng ta có thể coi được trên cái label, sell by, best if used by, that's it. Không còn cái chữ nào như là cái chữ trước đây là best by, enjoy by, dẹp hết. Thì bây giờ bộ thương mại cũng như hợp tác với lại bộ nông nghiệp, họ chỉ để là use by. Để cái ngày đó thì use by August 15 và August 14 trở lui thì rất là tốt, vẫn ngon, cái chuyện xảy ra công ty chịu nhiệm. Nhưng mà đây là use by August 15 mà chúng ta mở lên thấy là wow, hôm nay là August 16, hố ngày rồi, ăn được không? Yes, ăn vẫn được, nhưng như nhắc lại là nó không ngon, nó giảm một phần chất lượng chút xíu, đồng thời lỡ cái bụng ráng chịu, vì chúng tôi đã nói rồi, best by, use by hay là best if used by, thì chỉ cần hố là chúng ta chịu gì. Nhưng mà cái quan trọng là trong bối cảnh hiện tại giờ lương thực nó quá mắc đi, đồ ăn nó mắc, nó inflation nó lên giá tùm lum hết. Chúng ta save money better thì trường hợp như ăn được thì tốt, còn ăn được thì chúng ta có tiền, dư giả thì dù cũng được, nhưng mà thì cũng khuyến khích rằng cái gì ăn được thì nó bảo đảm được khoảng chừng 3 4 tuần, trễ hơn cũng không sao, thưa vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày nay. Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều và tiếp tục theo chương trình Short News của Tiến Dũng. Và không quên quý vị có thể thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và chương trình này đã... Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.